Giác tự chứng không thể nói bài. Đại Huệ lại bạch Phật: như Thế Tôn đã nói, ta từ đêm ấy được tối chánh giác cho đến đêm ấy vào niết bàn, ở trong khoảng giữa kia cho đến không nói một chữ, cũng chẳng đã nói, sẽ nói, chẳng nói, ấy là Phật nói. Như vậy thì chúng ta thấy cái câu này gần đây Phật tử cũng hay đem ra hỏi tại sao mà Đức Phật tuyên bố rằng từ khi Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề đến khi nhập Niết Bàn ở dưới hai cây sa la, ở trong khoảng giữa Ngài chưa từng nói một câu hay là chưa từng nói một chữ. Vậy thì ba tạng kinh điển ai nói? Nếu Phật chưa từng nói một chữ mà bây giờ mình học nó tới ba tạng kinh, như vậy thì ai nói ba tạng kinh đó mà nói Phật chưa từng nói một chữ? Nếu mà không có học đoạn này thì quý vị bị câu hỏi đó sẽ trả lời sao? Thấy nó sẽ rối ren, thấy lúng túng. Bởi vậy nên Ngài Đại Huệ, Ngài biết, Ngài mới hỏi trước để cho chúng ta sau này nhờ đó mà khỏi có nghi ngờ nữa. Đây là Ngài Đại Huệ hỏi tiếp: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, nhân đâu nói rằng chẳng nói ấy là Phật nói? Đó là hỏi cho rõ, nghĩa là Ngài nói rằng không nói ấy là Phật nói. Như vậy lòng tin đó là Phật rồi. Như vậy thì mấy người khâm mà không biết nói là Phật hết rồi, phải không? Vì không nói là Phật nói. Vì đây nó khác, không phải như vậy. Ở dưới này Phật giải thích: Phật bảo Đại Huệ, ta nhân hai pháp nên nói như thế. Nếu tở dĩ Ngài nói, Ngài không nói một chữ đó, là bởi căn cứ vào hai pháp nên nói như vậy. Hai pháp là thế nào? Hay là thế nào là hai pháp? Nghĩa là duyên pháp tự đắc, đó là một, và pháp bổn trụ, ấy là hai, ấy gọi là hai pháp. Một là duyên pháp tự đắc, hai là duyên pháp bổn trụ. Tự đắc tức là tự mình chứng đắc đó, lấy đến cái chỗ chứng đắc đó, không có ngôn thuyết đến được, đó là một. Hai là cái pháp bổn trụ, tức là cái pháp sẵn có từ vô thủy đến giờ, không phải mới tạo, không phải mới được. Cho nên căn cứ trên hai pháp đó là Phật nói không nói một chữ. Nhân hai pháp này nên ta nói như thế, bởi hai pháp đó cho nên Phật nói như vậy. Thì đây là giải thích hai cái pháp đó, tức là phần sau mới giải, đây chỉ giải đơn sơ. Như Lai từ khi thành Phật cho đến nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa đó không nói một chữ, là chỉ cho người lìa năng thuyết và sở thuyết được đệ nhất nghĩa tự giác thánh thú. Sở dĩ không có nói một chữ là vì căn cứ ở chỗ được cái tự giác thánh thú. Thánh thú tức là cái tự giác của bậc thánh đó, nó lìa ngôn thuyết tức là năng thuyết, và cái sở thuyết tức là cái ý nghĩa của cái ngôn thuyết. Trước nói tứ đẳng tức là cái bốn thứ bình đẳng ở trước, ở đây nói bất thuyết. Tứ đẳng vẫn là lời nói xứng tánh, chẳng phải cảnh giới tự chứng, Nói tứ đẳng ở trước là nói xứng hợp với cái tự tánh thôi, chứ không phải nói chỗ chứng đạo. Đến chỗ tự chứng mới biết lời nói không thể hiển bài, nên nói chẳng nói. Đến cái chỗ tự chứng thì chỗ đó không có thể dùng lời nói mà hiển bài được, cho nên chỗ đó phần nhiều hay dùng cái câu như người uống nước lạnh nóng tự biết, phải không? Không có diễn đạt ra được, vì cái diễn đạt nó không trúng, không đến. Duyên tự được tức chỉ cho trí pháp, nói duyên tự đắc đó, tức là cái đó là chỉ cho trí pháp, còn vốn trụ là lý pháp. Bởi vì nói có hai pháp, một là duyên pháp tự đắc, hai là pháp bổn trụ. Pháp tự đắc và pháp bổn trụ, thì pháp tự đắc là gì? Pháp tự đắc tức là chỉ cho trí pháp. Còn pháp bổn trụ là gì? Tức là chỉ cho lý pháp. Về lý pháp thì có Phật hay không Phật, pháp tánh cũng như vậy. Về trí pháp thì ngàn Phật muôn Phật cũng đồng một trí chứng, đều không phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Tức là về lý pháp, tức là cái lý bản nhiên của muôn sự muôn vật ở trên thế gian này, đó gọi là lý pháp. Còn trí pháp tức là cái trí giác ngộ của chư Phật, thì cái trí pháp đó không thể do vọng tưởng mà có thể hiểu được. Điều đó ở sau giải thích rộng thêm. Thế nào là pháp duyên tự đắc? Nếu chỗ được của Như Lai kia thì ta cũng được như thế, không thêm không bớt. Cảnh giới duyên tự đắc pháp cứu cánh, lìa ngôn thuyết vọng tưởng, lìa văn tự hai đường. Đó. Thì ở đây Phật nêu lên thế nào gọi là pháp duyên tự đắc. Nghe duyên tự mình chứng được đó, thì cái pháp đó chư Phật đều chứng đồng nhau, không thêm không bớt. Mà cảnh giới của chư Phật đồng chứng chỗ cứu kính đó, thì không thể ngôn thuyết vọng tưởng mà đến được chỗ đó. Bởi vậy cho nên nói rằng lìa ngôn thuyết, tức là Phật thuyết. Không thêm không bớt cảnh giới cứu cánh là chính căn bản trí này như tánh kia vậy, tức là cái căn bản trí nó phù hợp với cái lý tánh, nên nó như tánh kia vậy, không thể thêm bớt. Chỗ sở hành cứu cánh thánh lạc, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng phân biệt, lìa tướng lìa năng duyên và sở duyên, tất cả tướng cảnh giới văn tự hai đường là hai nói và bị nói. Tất cả cái ngôn thuyết và cái sở thuyết, tức là cái lý hay là cái ý nghĩa của mình nói ra, thì như vậy ở đây nói rằng văn tự và ngôn thuyết hai cái đó đều không đến được cái chỗ Đức Phật chứng ngộ. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ chứng ngộ đó đã thoát ra ngoài cái đối đãi. Mà ngoài đối đãi thì cái ngôn ngữ không thể nói đến được, vì ngôn ngữ chỉ diễn đạt theo cái đối đãi thôi. Bởi vậy cho nên tới đó không còn ngôn thuyết nữa. Bởi không còn ngôn thuyết cho nên nói Phật không có nói. Không nói đó là cái chỗ cứu kính. Đây giải thích thêm thế nào là pháp bổn trụ, nghĩa là đạo bậc thánh trước như tánh vàng bạc vân vân, pháp giới thường trụ. Nói rằng hỏi cái pháp bổn trụ là pháp gì, thì đây đáp rằng cái pháp đó nghĩa là cái con đường mà các bậc thánh trước đã đi qua, giống cũng như là cái tánh vàng tánh bạc vậy đó. Nó thường là cái pháp giới thường trụ. Tánh vàng tánh bạc sao? Bởi vì cái pháp bổn trụ này, nếu mà quý vị có học kinh Kim Cang, nhớ nói rằng cái pháp này là mẹ sanh ra ba đời chư Phật, phải không? Cái pháp này đó là cái pháp nào? Tức là cái pháp bổn trụ đó. Tôi nói ví dụ như hồi Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo thì tất cả thế gian nó có phải vô thường không? Phải không? trước khi Phật chưa thành đạo đó, thế gian nó vô thường hay thường? Nó cũng vẫn vô thường. Lý vô thường là sẵn như vậy. Đức Phật thành đạo rồi thấy thế gian vô thường, Ngài nói thế gian là vô thường. Thì Ngài nói vô thường là thấy cái pháp sẵn đã là vô thường. Rồi trước khi Phật thành đạo, tất cả cái thanh năm ấm có phải là duyên hợp hay không? Nhưng mà hồi trước không ai thấy, tới ngày Ngài thấy thì Ngài mới nói thanh năm ấm duyên hợp là vô ngã, phải không? Ngài nói vô ngã đó là cái pháp sẵn như vậy, chứ không phải Ngài mới lập ra, Ngài không có tạo ra, mà cái pháp nó đã sẵn như vậy. Thì như vậy tất cả vô thường, phổ không, vô ngã, vô danh, các cái lý đó nó đã sẵn vậy, mà thế gian mê muội quên, không biết. Phật giác ngộ, Ngài thấy rõ, thấy rõ, Ngài nói cho chúng ta hiểu. Thì Ngài nói cho chúng ta hiểu hay là Ngài giác ngộ được? Là giác ngộ cái pháp sẵn có ở trên thế gian này, mà giác ngộ được cái pháp đó thành Phật. Vì vậy mà nói là pháp đó sanh ra ba đời chư Phật. Vì từ cái pháp đó mà chư Phật thấy được gọi là giác ngộ, phải không? Mà thấy được gọi là giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó là từ cái pháp sẵn có, cho nên nói là cái pháp đó sanh cho chư Phật. Mà có sanh không? Bởi vì mình thấy được cái lẽ đó, được giác ngộ thì gọi là sanh ra, phải không? Như vậy thì cái pháp mà của Phật thấy, Phật nói không phải là cái pháp mới, mà nó sẵn có từ thuở nào, cho nên gọi là bổn trụ. Bổn là cái gốc, là cái sẵn, trụ là nó còn mãi, nghĩa là nó còn mãi từ thuở nào. Cho nên đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ như tánh vàng, tánh bạc, vân vân. Vàng khi mà mình chưa có lọc luyện, nó còn nằm ở trong mỏ, thì vàng nó có thành, có giống cát không? Nó cũng là vàng, tuy chưa lọc mà vàng cũng là vàng. Bạc lúc còn ở trong mỏ, tuy chưa lọc, bạc nó cũng vẫn là bạc. Nhưng mà khi mình lọc luyện rồi, mình dồn nó lại thành một khối vàng, một khối bạc. Còn ở kia thì nó từng một hạt nhỏ, những hạt nhỏ nhỏ nhỏ, những hạt nhỏ đó nó không giống như đất, nó không giống như cát, mà vàng vẫn là tính vàng. Bởi vậy cho nên dụ như tánh vàng, tánh bạc dù còn nằm trong mỏ, nó vẫn là bạc, vẫn là vàng, chứ không phải lấy ra rồi lọc luyện rồi mới thành vàng, phải không? Hoặc Như Lai ra đời, hoặc chẳng ra đời, pháp giới thường trụ như đường đến thành kia. Dầu cho Phật ra đời không ra đời, cái pháp tánh đó nó cũng như vậy thôi, nó không có đổi thay, mà không ai biết vậy thôi. Bây giờ mới ví dụ như con đường về cổ thành. Đây thì cái ví dụ này làm cho mình thấy rõ, rõ thực tế. Khi như có người đi trong đồng vắng, thấy con đường bằng phẳng đi đến cổ thành, liền theo đó vào thành, được các vui như ý. Đại huệ, ý em nghĩ sao? Người kia làm ra con đường ấy và làm ra các thứ vui trong thành chăng? Đáp, chẳng phải vậy. Phật bảo đại huệ, ta và tất cả chư Phật thời quá khứ, pháp giới thường trụ cũng lại như thế. Như vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nghĩa là cái người đó đi trong đồng quan, bỗng gặp con đường bằng phẳng đi đến cổ thành, cái họ sẵn họ đi họ tìm coi con đường nó đi đâu, họ đi mãi cho họ gặp cái cổ thành, rồi có đủ những đồ chơi vui thú. Thì như vậy họ đi tới cổ thành, đi con đường đó đến được cổ thành và được những thú vui, đó là họ làm hay những con đường và cổ thành sẵn có? Như vậy thì con đường và cổ thành là cái đã sẵn, bây giờ họ thấy đó họ đi thôi, phải không? Họ đi được tới đó họ thấy họ nói lại. Thì Phật cũng vậy, cái lý bản nhiên đó như vậy, từ ngàn xưa không có đổi thay, mà không ai thấy Rồi chính Ngài giác ngộ là Ngài thấy được cái lẽ thật đó, thấy được lẽ thật đó, nói ra thì gọi đó là giác ngộ. Mà giác ngộ thì gọi là Phật, phải không? Như vậy thì Phật không phải ai đem lại, mà cũng không phải việc gì mới lạ, mà chẳng qua thấy được cái sẵn có, mà từ xưa đến giờ người ta không thấy, từ xưa đến giờ người ta không biết. Phật thấy, Phật biết, Phật nói ra, thấy được, biết được, gọi đó là giác ngộ. Như vậy thì mình mới thấy rõ cái ý nghĩa cái pháp bổn trụ là vậy đó. Cái pháp đó nó sẵn, bây giờ chư Phật thấy được, ngộ được cái pháp đó thì gọi đó là giác ngộ, là thành Phật. Đây mới giải thích. Thế nên nói rằng ta từ đêm ấy được tối chánh giác cho đến đêm ấy vào niết bàn, ở trong khoảng giữa kia không nói một chữ, cũng chẳng đã nói sẽ nói. Bởi vì hai lý do mà Phật nói từ khi thành Phật cho đến lúc nhập niết bàn chưa từng nói một chữ, là vì cái chỗ chính của Phật ngôn ngữ cũng không đến được, còn cái pháp của Phật chính, cái pháp đó cũng ngôn ngữ nói không được, vì nó đã sẵn có như vậy. Như vậy thì Ngài không có nói, phải không? Không nói hay nói? Không nói gọi là Phật nói, còn nếu nói thì hết là Phật nói. Như vậy thì ba tạng kinh ai nói? Như vậy thì chúng ta mới biết rằng đây là căn cứ trên cái lý chân thật sở chứng sở ngộ, chứ không phải căn cứ trên phương tiện giáo hóa. Như vậy thì có chỗ ta hỏi, hỏi Phật có trước hay pháp có trước, thì mình trả lời sao? Phật có trước hay pháp có trước? Nếu mà nói Phật có trước thì hỏi Phật ngộ cái gì mà gọi là Phật, phải không? Thì như vậy ngộ được pháp bổn trụ thì pháp bổn trụ có trước Phật, Phật ngộ được cái lý đó mới thành Phật. Như vậy đó thì Phật có trước hay pháp có trước? Như vậy thì đứng về cái lý bản trụ thì pháp có trước, Phật sao, phải không? Nhưng mà đứng về tam tạng giáo điển gọi là pháp đó, thì là Phật có trước, pháp có sao, phải không? Cho nên phải hiểu, đừng có trả lời vội vàng. Nghe hỏi Phật có trước hay pháp có trước, nói Phật có trước. Bởi vì thấy ba tạng kinh Phật nói, cho nên mình ta là Phật có trước thì ta liền vẽ lại, chứ Phật ngộ cái gì mà được thành Phật? Để từ đó mình nói ra. Phật ngộ cái gì mà được thành Phật thì không lẽ nó Phật được ngộ được cái pháp bản trụ. Như vậy thì cái pháp bản trụ có trước Phật, Phật sao Phật quý ngộ, phải không? Như vậy đó thì tất nhiên mình bị sai. Còn nếu mình nói rằng Phật có trước pháp, pháp có trước Phật, thì ta nói ba tạng kinh ai nói? Nó ba tạng kinh không nói thì như vậy Phật nói Phật có trước pháp, phải không? Như vậy thì mình phải hiểu cho rõ hai mặt. Nếu nói về cái pháp bản trụ thì pháp có trước, Phật có sau. Còn nếu nói về cái pháp mà phương tiện giáo hóa của Đức Phật Thích Ca đó, thì Phật có trước, pháp có sau. Hiểu vậy đó thì mình mới trả lời không có bị kẹt, không bị mắc. Chứ không thì mấy cái người đặt câu hỏi đó là người ta đã nắm vững mấy cái chỗ này rồi, rồi mình nói mà nửa giờ thì bị họ bẻ cái mình sẽ biến vía, không trả lời được. Nên phải rõ cho tường tận. Như vậy thì ở đây có hai cái câu hỏi mà thật quan trọng. Câu hỏi thứ nhất là tại sao từ khi thành đạo đến Phật nhập niết bàn Ngài tuyên bố là không, Ngài không nói một chữ, thì người ta hỏi tam tạng kinh ai nói? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chẳng lẽ Ngài nói đó nó sai nó bậy sao bây giờ Ngài chối, Ngài không dám nhận, phải không? Đó là ta sẽ vẽ rằng cái ý đó thì mình mới phải dẫn cho rõ. Nghĩa là sở dĩ Phật nói thì chưa từng nói một chữ là căn cứ trên, một là cái chỗ cái trí tự chứng, cái chỗ đó không còn ngôn thuyết. Hai là căn cứ trên cái pháp sẵn có, tức là pháp bổn trụ, thì cái chỗ đó không có thể nói đến được. Bởi căn cứ trên hai cái chỗ đó, trí tự chứng và cái pháp bổn trụ, nên Phật Ngài nói không nói một chữ. Còn ba tạng kinh đó là cái phương tiện giáo hóa chúng sanh sau này, cho nên mới nói cái phương tiện. Nói đó là phương tiện, chứ không phải lý bản trụ, không phải là cái chỗ tự chứng đó. Nhớ vậy thì mình không có bị lầm. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài đã nêu lên cho mình biết rõ cái ý nghĩa tại sao Ngài không nói rồi. Vì vậy mình nói là không nói, tức là Phật nói, tức là cái chỗ cứu kính cùng tột là chỗ không có ngôn ngữ. Vì vậy mà nói tới cái chỗ cứu kính đó thì không nói, tức là Phật nói. Bởi vậy cho nên khi mình hỏi các thiền sư, hỏi thế nào là Phật, thế có khi các ngài ngồi lòng thinh, thì ngài ngồi lòng thinh nó có nói chưa? Có nói không? Không nói mà nói. Đó là bởi vì không nói, tức là Phật nói. Đó là Phật. Cái chỗ không nói đó là cái chỗ Phật chứ gì, phải không? Mà mình không biết, nghe làm thinh tôi nói thầy thuyết lời, tôi hỏi một chút mà cũng không trả lời nữa, phải không? Chứ còn không ngờ chính cái làm thinh đó là đã nói Phật. Phật là không nói, mà nói tức là không phải Phật. Như vậy tôi hỏi Phật tức là làm thinh, đó là chỉ cho Phật thiệt rồi, phải không? Mà mình không chịu Phật thiệt, mình đòi là Phật phương tiện. Cho nên có nói năng đều là Phật phương tiện chứ không phải Phật thiệt. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: ta đêm ấy thành đạo, đến đêm ấy niết bàn, ở trong khoảng giữa này ta trọn không có nói. Đó. Như vậy thì hiểu được cái nghĩa đó rồi. Duyên tự đắc pháp trụ nên ta nói thế ấy, Phật kia cùng với ta phải không có sai biệt. Bởi Ngài duyên tự đắc và pháp trụ, tức là pháp bổn trụ. Cái phết này đúng là cái gạch nối, chứ không phải cái phết. Duyên tự đắc là phết chỗ đó, pháp trụ tức là pháp bổn trụ, nên Ngài nói thế ấy. Phật kia tức là Phật quá khứ cùng với Phật Thích Ca hiện tại phải không có sai biệt, chư Phật đều đồng ở chỗ đó. Giải thích: lý pháp bổn trụ đồng nghĩa pháp giới, như vàng bạc vân vân tuy còn ở trong mỏ mà tánh vàng chẳng đổi, như đường về cổ thành các thứ vui chẳng phải do ngày nay tạo. Cho nên biết tự tánh bản giác, thánh phàm đồng đủ, y bất giác mà thành tam giới, y trí pháp thì tròn đủ ba thân, chẳng phải có chẳng phải không, như quyển như sóng nắng, chỉ người chứng mới tương ưng. Như vậy thì cái tánh bản giác ai cũng sẵn có, gọi đó là tự đắc á, thì cái đó ai cũng sẵn có. Mà nếu mình căn cứ theo cái bất giác mà sống á, thì đi luân hồi trong tam giới. Còn nếu mình y cái trí ngộ được cái pháp bản trụ đó thì đầy đủ ba thân, không phải chẳng phải có cũng chẳng phải không, tức là chẳng phải có vì nó không đồng các cái tướng vô thường sanh diệt, cho nên không phải có, mà nó là cái trí hằng giác bất sanh bất diệt, cho nên không phải là không, nó là như quyển như sóng nắng, chỉ người chứng tới đó mới là tương ưng. Ba đời chư Phật đồng cái bí mật này trọn không có chỗ nói, nhưng chỗ đó là chỗ không có mở miệng nói được, đó là cái cứu kính. Để vậy nên đọc cái này thì chúng ta càng hiểu thêm những cái hành động của các thiền sư. Nên có khi hỏi cái là im liềm đó là để nói lên cái chỗ cứu kính, chỗ không có ngôn thuyết. Vì vậy mà các ngài không có mở miệng nói, chứ không phải các ngài không có trả lời được, không biết nói để trả lời. Đọc tiếp. Thông Huệ.